Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải lai chân thiệt.
Thì khi quý vị cười thì cái người bên trái thì thay bên phải, quý ông bên phải đây là cười, trong khi cái người ngồi kế bên mình thì không có chuyện cười. Thì trong chỗ tôi làm có mấy người đồng nghiệp là người Mỹ đen. Tuần trước chúng tôi ngồi, chúng tôi có một cái nhóm tu tập với nhau. Nhiều khi trong công việc làm nó rất là nhức đầu. Tôi biết là làm việc với những người mà bệnh tâm trí đó, thì nó không khéo thì mình bị bệnh như họ vậy thôi. Thường họ gọi là dry, snap. Thì chúng tôi không có cách nào hơn là khi mà có rảnh đó, thay vì bây giờ nghỉ trưa đó, thay vì ngủ cà phê nói chuyện gấp thì chúng tôi cùng ngồi với nhau, cùng ngồi thiền với nhau, có một cái phòng nhỏ, cùng ngồi cùng thở. Thì có một cái người đàn bà đã làm lâu rồi, thì nó lạ lùng là khi mà ngồi thở với tụi bay đó, cái đợt tân nhóm như vậy đó, thì khi mà tao cười, tao cười thật tình, cái là cười nhưng mà không có cái hậu ý của cái người cười. Thì tôi hỏi tại sao vậy? Đã bao giờ tao cười thì cũng có cái hậu ý, là bởi vì khi mà chúng ta đi ý thì cười với nhau, gặp một người lạ cười cái gì thì mình cười thực sự, cười xã giao, cười cầu tài, cười đại khái đủ thứ hết trơn. Nhưng mà khi cùng ngồi với nhau như vậy là cười thì chỉ có cái là vui vẻ, hoan hỷ, thấy lòng thanh thản, thấy cuộc đời mình nó bớt khổ thì mình cười. Cái là hoàn toàn không có cái hậu ý, có cái ý muốn để mà có lợi lộc từ những người khác. Và tôi thấy rằng cái thực sự cái việc tu tập như vậy, cái quan trọng cái hậu quả của việc tu tập là chúng ta tự thân mình có thể chứng được cái mà Đức Phật gọi là hiện tướng niết bàn. Cho nên khi chúng ta tu tập mà không biết ấy, thì mình tưởng rằng mình cứ tu bây giờ rồi sau này đó mình sẽ được cái gì đó. Tôi không nhất thiết như vậy. Chúng tôi thấy rằng trong cái việc tu tập, nếu mình biết tu và tu đúng, tôi nói lại là tu đúng, thì ngay trong cuộc đời của mình ấy, thì mình sẽ đối, mình sẽ nhìn những cái khổ đau, mình sẽ nhìn những cái ấp, những cái mà thân cầm của cuộc sống một cách rất là dễ dàng. Và chúng ta sẽ nhìn thử trong khi bao nhiêu người có thể đau khổ vì chuyện đó, thì chúng ta có thể vẫn tiếp tục là thẩm thơi mặc dầu cuộc đời mình có thể thân cầm lên xuống. Cho nên cái hơi thở quan trọng lắm. Xin quý vị nhớ cho, nó giản dị nhưng mà nó cực kỳ mầu nhiệm. Cái cuộc sống mầu nhiệm không phải là ở chỗ mình đằng vân giá võ. Nghĩa là mầu nhiệm tức là chúng ta bay lên trời gọi là mầu nhiệm, chứ không. Mầu nhiệm là ngay trong cuộc sống ta bà, ngay trong cuộc sống mà đầy khổ đau này, chúng mình có thể sống được thảnh thơi, chúng mình có thể sống được cuộc đời tương đối là an nhàn, gọi là tình độ của trần gian. Thế trong mấy tuần trước thì chúng tôi đã trình bày với quý vị về ba phương pháp tu tập trong sáu độ. Cái thứ đó là thí, cái thứ đó là giữ giới, cái thứ ba đó là nhẫn. Thì hôm nay chúng mình học thêm một phương pháp mới, đó là siêng, tinh tấn. Thì ở đây đó phải nói rằng chúng ta ở đây tất cả đều siêng hết trơn. Ở đây có người nào nói là mình làm biếng không? Có. Cái buồn cười của chúng ta đó là chúng ta lười đối với một số việc, nhưng mà chúng ta lại siêng với một số việc khác. Người thấy ha, tôi biết có một cái người đàn ông, tôi mới gặp người đó mà chúng tôi đã nhắc từ chuyện xưa để mà cười. Tôi hỏi rằng lúc này đi chùa khóc trời bận quá bận đi. Bận. Thưa vậy thì bận đi chùa, không có thời gian đi chùa, không có siêng đi chùa. Nhưng mà khi nói cái chuyện làm tiền bạc thì sao? thì là bao giờ chúng mình cũng có thời gian để mà lo cho chuyện đó. Thế cái việc buồn cười của chúng mình là thầy quý vị, chúng ta đó khi mà siêng thì ai cũng phải siêng chứ, không có người nào nói là mình cuộc đời mình trọn vẹn là làm đúng không có. Cái vấn đề đặt ra là cái đối tượng cho cái sự siêng năng của mình là ở chỗ nào. Quý vị thấy chúng ta đặt ra cái đối tượng, cái buồn cười cho những cái con người trên đất thế như chúng mình ấy, thì chúng ta siêng vào những cái đối tượng, tập trung năng lực của mình vào những đối tượng chúng ta tưởng là hạnh phúc, nhưng mà những đối tượng đó phần lớn là hạnh phúc nhưng mà bề ngoài là hạnh phúc và bên trong là những cái chất đắng của cuộc đời chúng ta không biết. Chúng ta có những người làm việc ngày đêm không có thở, không có thời gian để mà thở, để gì? Thưa chúng ta, để đủ tiền để mà để làm cái đau cho mình cho một cái nhà người ta nha. Nhưng mà khi gặp nghĩ lại đó, chúng ta có nhà thì quý lắm, nhưng mà khi chúng ta tắt thở đó, cái nhà này không có bảo đảm được cho cuộc sống hạnh phúc của mình. Và ngay có khi mà chúng ta chắc được có được cái nhà đi, nếu mà phẩm chất cái cuộc sống giữa vợ chồng, cái phẩm chất cuộc sống giữa cha mẹ và con cái không được bình thường, có đầy sự khổ đau, có nhiều căng thẳng, thì khi đó cái nhà nó chỉ là cái nơi dung chứa được khổ đau mà thôi. Cho nên khi chúng ta đặt ra vấn đề đó, cái người tu tập bao giờ cũng vậy, thì chúng ta không có lìa bỏ việc thế gian. Thì đi tu không có nghĩa là không phải mua nhà, thì vẫn mua nhà. Tu không có nghĩa là không có xe, thì vẫn có xe. Cái vấn đề là nhà, xe, những phương tiện mà chúng ta nói nó trở thành những phương tiện mang tới hạnh phúc, chứ nó không phải là một cái phương cách để mà đưa tới khổ đau. Có nhiều khi chúng ta siêng cái việc, chúng ta biết cũng tập vào chồng làm một ca, vợ làm một ca, số để dành tiền thì nhiều, nhưng mà có biết đâu không? Hai người siêng năng làm việc tạo ra tiền, nghĩ rằng hai người sẽ có được hạnh phúc, nhưng mà tội nghiệp, hạnh phúc không thấy mà chỉ thấy từ sự xa lìa nhé, xa lìa ngay trong tâm tưởng của vợ chồng. Cho nên đối với Phật tử, chúng ta phải đặt lại cái vấn đề siêng năng của mình. Tôi thấy có nhiều khi chúng ta siêng vào những cái việc rất là bồn chồn, đi học chúng ta siêng năng để học có được cái bằng cấp, học nghề thì siêng năng có được cái nghề, chúng ta tưởng như là chúng ta có được cái văn bằng, chúng ta mọi thứ hạnh phúc đều chúng ta có hết, chứ chắc như vậy. Thì chúng ta tưởng là khi chúng ta mua được cái nhà rồi thì tất cả mọi hạnh phúc đều có, chứ không nhất thiết như vậy. Cái việc quan trọng của chúng mình đó, là chúng ta thấy thường thường cái bệnh cái phàm phu của chúng ta đó là chúng ta thích thấy những kết quả trước mắt. Quý vị để ý cho rằng cái kết quả trước mắt thì mình khi mà được thì mới là reward, tức là khi chúng ta làm cái gì đó chúng ta được thưởng cho cái hành động của cái hành động của chúng mình làm cái gì, thì chúng ta có khuynh hướng là tiếp tục làm cái hành động đó. Quý vị nói là cái chỗ này ha, khi mình làm bất cứ việc gì mà mình thấy có cái kết quả của cái hành động mình làm á, mà kết quả tốt, thì chúng ta có khuynh hướng lặp lại cái hành động đó. Để ví dụ, quý vị xét thử rằng bây giờ nhất là những bậc làm mẹ làm cha, bây giờ quý vị con quý vị mời bạn của nó tới nhà mình, rồi người mẹ sẽ bỏ thời giờ để làm một cái món bánh xèo ra khác như vậy. Xuyên ngay hết thức dậy lúc đầu á, thì là vì thương con, vì muốn cho con mình có mặt có mài với bạn bè của nó, vậy sẽ thức sớm để làm bánh cho con, cho bạn của tụi con ăn. Cái nhân đầu tiên á là vì thương. Rồi. Nhưng mà nếu mà cái người bạn tôi mình tới ăn bánh thì nó khen ngon, bác làm ngon quá, hồi nào cũng chưa ăn bánh ngon bằng như bánh của bác vậy đó. Vậy thì khi đó mình thấy sao? Mình vui. Cái đó là mình vui. Sau cái vui đó là thì chúng ta sẽ nghĩ tới chuyện gì? À ha, nó về rồi nha, con mai mốt mấy đứa thì tới đó con, kêu nó tới nhà mình ăn. Chúng ta có xu hướng là làm lại. Thưa cái điều đó đó quý vị, là một cái thí dụ rất là giản dị thôi. Nhưng mà chúng tôi muốn nói là cái gì? Khi chúng ta làm ra một cái nhân nào cũng vậy, mà khi chúng ta có cái quả lành đó, cái quả mà hợp ý với mình đó, thì chúng mình có khuynh hướng lặp lại cái nhân đó. Trong trường hợp bà mẹ này, cái nhân là làm bánh, cái quả lành trường hợp đó là được khen. Và khi cái quả lành là được khen hợp với cái ý của người mẹ đó, thì bà có khuynh hướng lặp lại cái nhân là bánh. Khi chúng ta nói chuyện đó, thì chúng ta thấy rằng cái việc tu tập của chúng mình đó, sở dĩ mà hồi nào giờ chúng tôi có quan sát, chúng tôi thấy tại sao mà Phật tử biết đạo lâu rồi, tại sao mà Phật tử đi chùa lâu rồi, Nhưng mà mình siêng chuyện gì thì siêng, mà chuyện tu là không siêng. Thế thì có bao giờ đặt lại vấn đề đâu? Chưa, chúng tôi đặt lại vấn đề. Vậy thì lo cái chuyện gì thì siêng, mặc dù biết chùa là năm 70 năm rồi, nhưng mà siêng là siêng đi trên con đường thế tục thì siêng. Siêng làm nhà, làm cửa, làm ăn, đi bán làm gì đó, nhưng mà chuyện tu là không siêng. Thưa, chúng tôi thấy như vậy. Có lẽ cái trục trặc từ hồi nào tới giờ đó, chúng ta có cái lỗi này, là khi mà chúng ta không có tin rằng mình, khi mình tu đó, là mình có được cái hạnh phúc ngay cái cuộc đời này. Chúng ta vẫn quen nói rằng cuộc đời là đau khổ, ta bà là cõi khổ. Thưa đúng, ta bà là cõi khổ. Cái trục trặc nếu mình tu mình gặp khổ hoài thì sao? Trở lại, nếu bà mẹ làm bánh cho bà với con mình ăn, đó là cái nhân. Ăn rồi nó đứng dậy, bà làm dở quá, vậy thì sao? Thưa, cái lời chê đó là khổ hay là vui? Là khổ. Nếu mà mình làm cái nhân gieo xuống mà cái quả khổ mình sẽ không làm. Quý vị thấy không? Vậy thì chuyện tu tập. Hồi nào giờ tôi nghe buồn cười lắm, khuya ăn chay. Chúng ta nghe cái chuyện ăn chay thì sao? Sợ. Bởi vì khi nghe chuyện ăn chay, cái đầu óc mình liền nghĩ tới chuyện là tương, là trao, là muối xả, là đại khái gì đó. Quý vị thấy sao? Nếu mình tu nghe chuyện ăn chay mà khi mà chuyện ăn chay nó đầm quá vào cái khổ, chúng mình sẽ không làm chuyện đó. Quý vị thấy không? Khi mình nó đầm quá cái khổ mình không làm nữa. Những cái chuyện khác, bây giờ con cháu quý vị đã ở Mỹ quen rồi, nó quen rồi, rồi mà giờ bắt cái vô chùa nó đứng thẳng quen rồi, mà con nít ở Mỹ không có tự quỳ, mà hay quỳ xuống á, thì cái nền văn hóa Mỹ nó cho là lệ thuộc, là thế này thế nọ, thế là không có, là slavery, là nô lệ, là không có chấp nhận được trong cái nền văn hóa này. Rồi bây giờ con mình hay cháu mình nó vô chùa bắt nó quỳ xuống con, vậy thì sao? Khi đó đó nó thấy là cái chuyện quỳ đó nó là chuyện khổ đau. Mà hết mà quỳ xuống là chuyện khổ đau thì sao? Làm sao quý vị? Trước mặt quý vị á, nó sợ, nó có thể nó quỳ. Nhưng mà khi chúng ta vừa xây bạc cái chỗ khác rồi đó, là nó phản kháng ngay, nó không có làm chuyện mà nó mới vừa làm. Chúng ta trình bày cái chuyện đó, tôi thấy là cái bề mặt tâm lý mà nói đó, việc tu tập của chúng mình phải có kết quả bây giờ. Tôi không tin, tôi thật, tôi không tin là bây giờ là mình khổ, để cho sau này mình sướng. Là bởi vì sao? Vì nó không hợp với cái chuyện nhân quả. Nếu mà trong cuộc đời này, nghe trong lúc này cái gì? Mà phút trước mình khóc lóc, phút sau mình khóc lóc, phút nữa mình khóc lóc. Như vậy để rồi mình sanh về tịnh độ, tôi nghĩ rằng cái chuyện đó rất khó quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm mình nó sao á, thì nó quyết định cái cuộc đời mình như thế nào đó. Cho nên đối với đạo Phật, cái chuyện mà khi mình tu tập, khi mình siêng năng tu tập, thì ngay trong cuộc đời này mình phải có cái quả. Tôi nói lại, khi gieo cái nhân tu tập thì cái quả hạnh phúc, cái quả mà gọi là hiện thế niết bàn phải có mặt ngay trong bây giờ. Có nhiều khi chúng ta thấy việc tu tập, vợ tu chồng khổ, có khi chồng tu thì vợ khổ, có khi cha mẹ tu con cái khổ. Chúng ta thấy những trường hợp đó chưa? Vậy thì tại sao có trường hợp đó? Mà nếu trường hợp đó xảy ra vậy thì ai lỗi bây giờ đây? Thưa, tôi nghĩ rằng cái chuyện lỗi lầm là có khi cái người học đạo, cái người tu tập mà không biết tu tập đúng. Chúng ta trở lại cái đề siêng năng tinh tấn, chúng ta siêng một cách nào đó, nhưng mà chúng ta quên đi siêng mà không trí tuệ thì trở thành siêng thành bại. Cho nên cái việc tu tập phải đặt lại cái vấn đề, cái đối tượng của cái siêng năng của mình là gì. Thường thường đó, chúng ta không có siêng. Bây giờ quý vị nghĩ mình có những cái lý do nào mà mình gọi là mình không chịu siêng năng trong cái việc tu tập? Ngồi vậy ha, thì có khi là chúng ta ngồi 5 phút, thì có khi mình cùng ngồi, ông thầy bắt mình ngồi, chẳng lẽ mình đứng dậy có nó kỳ? Tôi biết có khi chúng ta ngồi như vậy có gì có những người mới đứng dậy, nhưng mà không dám đứng, nó kỳ. Bây giờ ai dám ngồi không mình đứng sao? Có nó không được vậy chúng ta vẫn ngồi. Thưa, chúng ta có nhiều cái phương cách để mà chúng ta kiểm soát được cái việc siêng năng của mình. Ở trong kinh có một cuốn kinh là Đức Phật dạy buồn cười lắm. Cái này tại sao mà người ta không có chịu tu, tại sao người ta không có siêng năng vào những cái việc mà gọi là những việc tu tập, mà người ta siêng năng vào những cái việc rất là trời ơi đất hỡi. Chúng ta thường thường chúng ta nghĩ rằng không có gấp, không có gấp gáp gì đâu, còn thời gian đó là tốt. Nhưng mà đấy, chúng ta không gấp gáp, bởi ai không đi chùa được thì mai đi cũng được. Phải không? Mình nói như vậy thôi, tôi nói với những người đó, kệ thầy ơi, thôi mày không tu được, không thẳng từ từ mà tu. Cái đó là cái mà chúng ta hay nêu ra để đi ngược lại với truyền thống mà siêng năng Đức Phật đó chứ. Bây giờ chưa có vui được, chưa có nhà ở được, tu làm sao được? Có nhà, tôi có nhà rồi sao? Có xe rồi sao? Trong ngân hàng tiền chưa đủ thì chúng ta cứ tiếp tục tìm cái lý do để mà chúng ta không có siêng năng. Trong khi có một cái lý do mà chúng ta siêng rất là buồn cười. Tôi có một người quen, tôi nhớ rằng anh đó có yêu một cái cô, một cô gái rồi. Nhưng mà cái khiến sao là cô này lại ghét anh này? Đó là cô này thấy mặt anh này là thấy bực, thấy như là không có nhìn nữa rồi, thấy gặp mặt anh này là thấy chỗ khác rồi. Rồi, cứ như vậy đó, mà anh này thì sao? Tôi đi làm á, tôi lại tới giờ mà cô này đi về đó, thì sao? Ở đây ai đã từng lâm vào hoàn cảnh đó? Tôi biết, anh nói với tôi nữa là, hãy cô này tới giờ về cái gì? Thì anh ta chạy xe thì có thật kinh. Ngay cái chỗ mà cô ta lậu á, chỉ sao? Chỉ cần nhìn thấy cô ta từ ở trong thở, đi ra ngoài tới, rồi khi bắt đầu xe, cô ta là vui vẻ lắm rồi. Mà ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Thưa quý vị nghe nói như vậy là khen anh chàng là người chung tình. Tha cái người thương là thương kỹ. Thực sự si tình. Thế tôi thấy anh chàng này siêng là siêng một cách chắc là bất hợp lý, không hợp lý. Phải khi mà tôi mà thấy cái ngày tới giờ mà tôi như vậy á, thì sao? Thì cuộc đời biết bớt khổ với tôi như. Người ta, thì chúng ta, khi mà chúng ta thấy rằng có cái tình cảm của mình đó, thì chúng ta siêng rất siêng năng tình cảm đó. Mà ngược lại, biết đâu rằng những cái tình cảm đó chỉ là cái tình cảm nhất thời thôi. Thì hoàn toàn là nhất thời. Ở trong kinh, rất nhiều. Đức Phật nói rằng cái người thế gian đó, họ muốn chịu siêng là bởi vì có những cái lý do này họ không chịu siêng. Họ nói là ô, đâu có gấp gáp gì mình còn trẻ. Thưa chúng ta cũng vậy quý vị. Bây giờ quý vị ngồi lại thử nhìn thử những người chung quanh của chúng ta coi. Bao nhiêu người chúng ta tới chùa để mà nghe giảng còn trẻ tuổi. Phần lớn là người lớn tuổi. Tại sao vậy? Nếu chúng chung cái tuổi trẻ thì họ nói là họ chưa chết. Mà cái khổ tâm là chính cái chỗ đó. Cho nên cái tuổi trẻ là cái tuổi mà dễ bị nhiều bệnh nguy hiểm nhất. Dễ bị tai nạn nhất. Và dễ xảy ra nhiều cái tai nạn hay chết nhiều nhất. Quý vị để ý đi coi. Còn trẻ tuổi thì họ tưởng là đời của họ không bao giờ chết. Họ liều mạng họ làm những việc thì mình không thể tưởng tượng nổi. Như vậy thì cái đầu tiên người ta chưa khoan sang tư gì. Còn trẻ. Chúng ta quên đi một điều. Quên đi một điều. Là cái chuyện cái chết đó. Nó không có hẹn trẻ hay già. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là về cái phương diện hạnh phúc mà nói đó. Thưa lớn tuổi cũng mong cầu hạnh phúc. Mà trẻ tuổi cũng mong cầu hạnh phúc. Lớn tuổi chúng ta đi chùa thì chúng ta có thể tìm được cái hạnh phúc ở trong cái hình thức tâm linh của mình, cái cuộc sống tâm linh của mình. Trẻ tuổi thưa 20, 21, 25, 27 cỡ tuổi đó đó chưa nghĩ tới cái chết. Nhưng mà nếu cỡ tuổi đó mà đi chùa đó thì sao? Tu tập thì sao? Nếu họ siêng họ đi chùa chính họ trang bị cho họ những phương thức để mà có được hạnh phúc ngay trong cuộc sống thời gian. Chúng tôi thấy rằng có nhiều khi những cặp vợ chồng có những chuyện rất là khổ đau. Hai mấy tuổi thôi, rất là khổ đau. Mà khi mà tìm tới gặp chúng tôi để nói chuyện ấy, thì sao? Những cái khổ đau đó, những khổ đau không cần thiết. Nếu cả hai được chỉ chịu khó một chút xíu thôi, tu tập một chút thôi, thì ngay trong cuộc đời này đó, thay vì có sự khổ đau, hai vợ chồng trẻ tuổi đó có nhiều điều hạnh phúc ngay trong cuộc sống thời gian. Cho nên xin quý vị trẻ tuổi đó, xin quý vị đừng có nghĩ rằng đi tu trong đạo Phật để mà lìa bỏ cái hạnh phúc thế gian. Tôi không có như vậy. Không. Đức Phật dạy rằng người sống trong gia đình có vợ, có con, có chồng, có cháu, thì nếu họ biết tu thì cái phương pháp tu tập của đạo Phật sẽ mang cái hạnh phúc thêm cho họ trong cái cuộc sống trần gian của họ. Còn từ cái cuộc sống trần gian rồi đó thì mình mới nghĩ đi cái cuộc sống mà về mặt tâm linh. Cái chỗ đó khiến nhiều người hiểu lầm. Họ tưởng rằng khi đi vô chùa như vậy là bỏ hết cái cuộc sống thế tục. Chứ không. Người xuất gia khác, người tại gia khác. Như vậy thì cái đầu tiên mà Đức Phật nói đó, người tuổi trẻ thường thường không có siêng năng tu tập. Mà đúng như vậy. Bây giờ quý vị có con có cháu bây giờ nó không chịu siêng năng tu tập thì làm sao giờ đây? Ở đây ai có tập được Phật á? Nhiều lắm ha, nhiều lắm. Rồi bây giờ nếu mà nói như vậy thì Đức Phật nói đúng là bây giờ tuổi trẻ muốn chịu tu rồi, nhưng mà nếu chúng ta đổ thừa cho tuổi trẻ mà không có chịu siêng năng tu tập á, thì chúng mình chấp nhận cái thuyết nghiệp lực định, đó là cái việc gọi là định nghiệp. Thực học Đức Phật nói rằng nói chung chung thì tuổi trẻ không có siêng năng tu cái đường tu tập, nhưng mà nếu chúng mình biết bày cách tu tập cho con cháu của mình nó thấy vui trong tu tập á, thì sao? Thưa thì nó sẽ muốn tu tập. Tôi nói là trở lại cái nguyên tắc đầu, khi nhân là gieo xuống cái quả thiện nó xảy ra liền á, thì sao? Thưa thì mình có cái hướng làm thêm chuyện đó. Vậy thì nếu con cháu mình nó tìm thấy vui trong cái việc tu tập thì nó sẽ siêng tu thôi. Tôi lấy một ví dụ, bây giờ tới ngày mùng một ngày ăn chay ha, tới giờ là ngày ăn chay, mà tới giờ ăn chay thì quý vị bắt chồng con ăn chay hết thì điều đó cũng tốt thôi. Nhưng mà bữa đó thì ăn chay thì sao nhất định là rau luộc chấm tương thôi. Rồi thưa thì vợ chồng có thể ngồi thôi mình ăn chay, ăn chay là cực khổ. Nhưng mấy đứa con thì sao? Nó ăn nửa chén rồi, rồi mẹ hỏi sao không ăn con? Nó con không được khỏe. Thưa thật sự nó nói dối mình, nó sao nó không được khỏe mà nó không có thấy tươi ngon, cái món ăn này nó không ngon phải không? Như vậy thì nó nói gạt mình, nó không được khỏe rồi chút nữa ra ra ngoài kia kìa, ăn gì? Hamburger. Như vậy thì vô tình á, mình đã tạo ra cái nhân duyên cho con cháu mình nói dối cho mình, mà vô tình á, mình đã đẩy con cháu mình ra khỏi cái việc tu tập. Vậy thì nếu ngày mùng một, ngày 30, ngày những ăn chay nấu cơm thật ngon, nấu những món thiệt ngon cho con cháu mình ăn thì sao? Thưa, nó sẽ có khuynh hướng, nếu mà ngon cái gì, ngon hơn ngày thường thì nó sẽ lên mạng, món này ngon, con muốn ăn lại món này. Cái việc tu tập đời cũng vậy, khi chúng ta tới chùa cái gì thì sầu thì thảm, thì bắt có quỳ, bắt có đại khái là bắt ngồi, bắt đứng, bắt đứng hết, thì nó thấy bắt nhiều quá thì sao? Ở nhà nó chạy nó giỡn, không ai bắt nó hết. Đi vô trường không ai bắt nó hết. Còn đi vô trường phải bắt, mình ra lệnh cái gì? Phải đứng, phải ngồi, phải vân. Thưa trong trường hợp đó, thì con cháu mình sẽ đồng hóa nó không chịu đi trường. Bởi vì cái quả, cái nhân dân xuống cái quả không có chịu lại. Như vậy thì đó là cái tuổi trẻ, xin quý vị đổi cái nhìn của mình về giáo dục con cháu mình trong việc tu tập. Thưa có nhiều cụ nghĩ rằng cái cách phương cách của mình đó, mình học được từ xưa đó, là đúng. Xưa không nhất thiết như vậy. Hồi xưa Việt Nam trong cái hoàn cảnh đó thì gọi là trở lại với các cơ, hợp với căn cơ. Chúng ta đi chùa chứ gì, đối với thì chúng ta đi chùa thì làm những việc đó đã thấy như vậy. Sau bên Mỹ rồi có thể mình đi chùa phải đổi khác một chút, đổi khác một chút. Chúng ta có thể không cười, không giỡn, không nhảy, không ngớt. Nhưng nếu con cháu mình đi chùa đó, nó cười, nó giỡn, nó vui, nó nhảy, tôi cứ để cho tụi nó làm những cái hành động đó. Bởi vì sao? Thì bởi vì cái môi trường của chùa nó phải là cái môi trường chấp nhận. Có thể con cháu mình ở ngoài đời không được chấp nhận, nó nhảy, nó giỡn, nó chơi, giỡn sợ tới chùa phải được chấp nhận. Và phải nói rằng cái ảnh hưởng của những cái môi trường sống ở trong chùa nó cực kỳ quan trọng. Chúng tôi nhớ lại, nhiều khi chúng tôi nghĩ lại cái cuộc sống của cá nhân chúng tôi đó, thật sự chúng tôi đi chùa trở sống trong cái môi trường của chùa chiền cho tới bây giờ đó là vì những kinh nghiệm tuổi thơ, kinh nghiệm rất là đẹp hồi nhỏ. Mà chúng ta không biết được rằng cái trước mà con cháu mình còn nhỏ, mình có thể mình gieo vào trong đầu của nó những cái cơ, những cái tình cảm đẹp đối với đạo, đối với cuộc sống tu tập, mà ảnh hưởng đó sẽ còn mãi tới già tới lúc tuổi. Nói thiệt, ở đây nhiều người hỏi rằng khi chúng tôi đi tu thì hồi nhỏ có muốn tâm gì? Thật sự có muốn tâm gì hay tâm tham ăn mà đi tu thôi? Mà là thiệt phải. Là bởi vì khi hồi nhỏ chúng tôi nhớ hồi, tôi biết ở dưới quê mà. Mà cái chuyện ở dưới quê, ở đây ai có ở miền quê, miền Nam mới biết được cái chỗ này. Thiếu đường, không có đường. Mà thành ở Việt Nam con nít thì nó ham ngọt là vậy đó. Bây giờ bữa nay mình sợ ngọt. Còn chúng tôi lớn lên ở miền quê mà nước mặn nó không có đường. Vậy thì khi mà ngày mùng 1, ngày 30 đi chùa thì sao? À, đi chùa thôi, cái vui là vậy. Còn đó ở đây ai biết hòa thượng thượng đất, hòa thượng chùa ông ta. Thế là khi chúng tôi đi chùa thì hòa thượng có rất là dễ thương. Chè ở trên mà thờ, khi mà quý vị biết là nấu tô nước, bánh tô nước mà nấu như cái hộp mà ấy, tức là không biết là bột á, bột nếp thôi. Nhưng mà hòa thượng có được cái đồ vật Tôi không nhớ là hòa thượng cho mấy người lớn ăn, mà những đứa con nít, những đứa con nít mà nó tới chùa trong những ngày đó đó, là bao giờ những đứa đó cũng là những đứa được ăn chè. Thế là những đứa mà tới chùa, đi từ hồi nó 6-7 tuổi, tới cho tới 10 tuổi, là bao giờ khi nó tới đó, đã tới chùa là nhất định chúng ta chè ăn. Thưa, cái điều đó làm sao? Cho tới bây giờ 50 tuổi rồi, chúng tôi vẫn đồng hóa cái ngọt ngào, cái thông cảm, cái sẻ chia, những cái nhìn đó như vậy với cái khung cảnh chùa kia. Và cái đó khiến cho chúng tôi còn nhìn, còn sống, còn tu tập trong đạo Phật. Như vậy thì con cháu mình cũng vậy đó quý vị. Nếu có khi mình không biết á, thì một lúc nào nó sẽ từ bỏ, nó không có chấp nhận cuộc sống vô hóa của mình. Nhưng nếu mà chúng ta liên hệ cái cuộc sống tu tập, sinh năng tu tập ở chùa với cái vui, với cái thương, với cái xót, thì chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ có nhiều cái khả năng hơn trong cái việc đưa con đưa cháu mình vào con đường tu tập. Với đây thì trở lại cái điều đầu tiên, cái kinh xuất diệu, cái Phật nói rằng người tuổi trẻ không có siêng năng tu tập, ngài dự đoán, nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng mình không có tìm cách để mà cho con cháu mình vào. Nói chung quan sát như vậy, nhưng nếu chúng mình biết làm, biết hướng dẫn, chúng tôi nghĩ rằng con cháu của mình nó sẽ tu tập được, trở lại trong cuộc sống gia đình. Thưa, chúng ta có thể dạy con mình nhiều lắm. Thưa con, quý vị biết quý vị đi chùa. Nó biết. Cháu quý vị biết quý vị đi chùa. Nếu mà chúng mình sống bằng cái tinh thần của đạo Phật trong cuộc sống gia đình, dùng đạo Phật trong cuộc sống trần gian của mình đó, thì như vậy mình không dạy con dạy cháu của mình, nhưng mà con cháu mình sẽ liên hệ cái hình bóng của bà ngoại qua cái chùa, qua cái nụ cười của bà ngoại, qua cái lòng thương của bà ngoại đối với mình. Thế như vậy thì đứa con và đứa cháu mình nó sẽ thương đạo qua cái hình bóng dễ thương của bà ngoại hay bà nội. Dễ lắm chứ gì, chúng mình sẽ tìm cách đó để mà đưa con cháu mình vào cái chuyện tu tập. Cái điều mà khiến cho người ta không có chịu siêng tu thứ hai là thấy mình xinh quá, đẹp quá. Ở đây đó, quý vị có thấy mình đẹp, mình xinh không? Thì đây không nhất thiết là những người thấy mình xinh đẹp là cái người không tu. Đây tôi nhớ là đây là cái điều gọi là tổng quát, nó không phải là 100%, nhưng mà điều quan sát thôi. Tại sao mà những người đẹp là không chịu tu? Có chuyện này. Xưa những vị nào lớn tuổi thì nhớ câu này nè. Là người đẹp vẫn thường hay chất yểu, thiên nhân đầu bạc sớm hơn ai, mỹ nhân tự tổ như thanh tướng, bất hứa nhân gian chiến bạc đồng. Từ người đẹp cũng như những người mà tài giỏi trong cái chiến trường là không bao giờ để người ta thấy được cái tuổi già của mình. Thế tại sao vậy? Vậy thì tại sao có cái tương quan gì với cái đẹp, thấy mình đẹp mọi chuyện không chịu tốt? Ở đây giờ mấy bà mấy cô, xin lỗi nhỏ phải đi, mấy ông cũng thấy mình đẹp chứ sao không ra, nhưng mà tôi nói chung chung. Bây giờ mấy bà mấy cô có cháu mới, mày cháu thiệt là đẹp. Rồi, thì làm suốt cả ngày cho tới ngày thứ bảy vẫn đi làm, chuyển về chủ nhật đó. Có cháu đẹp quá, có cháu quá đẹp đi. Vậy thì chuyển về chủ nhật thì vậy thì có hai chuyện phải làm. Một á, là mặc cháu đẹp đi vòng vòng đó ngoài chợ để cho ta khen cháu mình đẹp. Hai á, là đi chùa mặc cái bộ cháu rất là giản dị. Mình chọn cái nào? Nhất tùng đi ăn uống như vậy đàm thì có người sẽ khen cháu của mình đẹp. Như vậy thì trả lời nguyên tắc là nhân có liền quả được, cái reward nó có sẵn, chúng ta sẽ có khuynh hướng gì làm chuyện đó. Quý vị để ý chúng ta, bây giờ ví dụ trường hợp là có mái tóc đẹp, hồi sáng này có người nào đó họ làm mái tóc mình quá đẹp đi, mà khi mái tóc đẹp thì mình cứ lấy mình khoe, đó nè, mà khoe đi vô chùa khoe ai vậy? Vậy thì đi ra ngoài đường để khoe với người ta cho biết là mình có mái tóc đẹp. Thế trở lại cái nguyên nói là Đức Phật quán sát rằng cái những người đẹp đó, thấy mình xinh đẹp, có khuynh hướng ít siêng năng tu tập. Mà đúng vậy, bây giờ quý vị để ý chúng ta. Hãy đừng có xe đẹp thì xin nghĩ là chạy xe để xe với người khác. Có cái áo đẹp thì xin nghĩ là mặc cái áo đẹp để xe với người khác. Đó là có mái tóc đẹp xin nghĩ là bày mái tóc ra để xe người khác. Vậy thì chùa không phải là chỗ để mà xe tóc đẹp, xe áo đẹp hay xe cái xe đẹp. Cho nên cái chỗ này đó, khi chúng ta nhớ, xin quý vị nhớ cái chỗ này. Nếu mình đẹp, mình thấy mình đẹp, thương nó không có tội dạ gì hết. tôi nói lại nha, người mà bẹt thấy mình bẹt không phải có cái lỗi gì hết á. Cái lỗi là gì? Cái lỗi là sử dụng cái đẹp của mình vào những việc mà không gọi là tinh tấn tu hành. Người ha, ngày xưa có những người đàn bà dùng cái đẹp của mình để mà đưa những người yêu mình vào trong cái việc tu tập. Tôi nói là có những người đàn bà dùng cái đẹp tu tập hạnh Bồ Tát, dùng cái đẹp để mà đưa cái người thương của mình đi vào trong cái việc tu tập. Ở bên Seattle có một cái câu đó cũng rất là dễ thương. Chúng tôi có đi sang bên đó, từng gặp cô đó thì cô rất đẹp. Tôi rất đẹp và khi mà gặp người chồng thì tôi khen. Tôi nói rằng anh rất là tốt phước, chị chẳng những vừa đẹp mà lại vừa hiền và biết tu nữa. Thì anh cười cười nói đó, thiệt cái thầy đó, con biết đạo tại giờ vợ con á. Thì tôi nói rằng à thôi vậy mừng. Anh nói chưa thầy, còn mừng nữa là ba má con biết đạo cũng nhờ vợ con đó. Thưa, bởi vì cả gia đình bên chồng là ngoại đạo, gia đình bên chồng là không theo một cái tôn giáo, không phải là đạo Phật. Mà tôi thương mình thấy ngược lại. Mà trường hợp chị này đó, cái chị là Phật tử, vậy thì anh muốn cưới chị, anh phải là Phật tử, phải quy y Tam Bảo. Vậy thì khi anh quy y Tam Bảo rồi thì sao? Thưa thì cha mẹ anh lúc bên chồng lúc đầu rất là khó chịu, nhưng bắt đầu biết được cái cuộc sống, thấy cuộc sống của người dâu mình cái gì. Một người Phật tử nương vào Tam Bảo, thấy người con dâu mình là chính con dâu là trở thành thầy của cả gia đình. Thì chúng tôi thấy rằng như vậy là cái người đó đã biết dùng cái sắc đẹp, đẹp tâm hồn cũng như đẹp hình thức của mình để mà đưa cái gia đình của người thương của mình chuyển vào, đưa vào cái đường tu tập của đạo Phật. Chúng tôi thấy đã có rất nhiều trường hợp như vậy đó quý vị. Cái trở ngại thứ ba khiến cho người ta không có siêng tu là có quyền thế, có quyền. Thường thường đó, tôi thấy buồn cười lắm. Nhìn qua nhìn lại, chúng ta nhìn tu bây giờ mình, ví dụ nhìn trong số chúng ta ngồi đây nè, phần lớn là mình chịu đi tu là khi mình không còn quyền lực nữa. Khi mà chúng ta còn quyền lực thì sao? Không biết bây giờ quý vị có đặt lại vấn đề này không? Cái người mà đương còn cái quyền thế đó, họ ít có chịu đi tu lắm. Bởi vì giống như là cái cờ mà gặp gió mà đó quý vị. Khi mà còn quyền thế, còn thế lực thì chúng ta tiếp tục chạy theo cái đường danh vọng của thế lực. Chỉ tới khi nào mà thế lực nó mất rồi, khi đó chúng mình đặt vô thường là vậy. Trong khi chúng ta làm việc những thành tựu á, không có nghĩ tới chuyện tu. Khi mà thất bại não nghề rồi đó, khi đó mới ngồi lại mới nghĩ rằng cái chuyện tu tập là vậy. Tôi có một người anh rất là dễ thương. Thưa hồi đó anh làm công tá bị động lưng, không có bao giờ nghĩ chuyện tu tập. Mà nghĩ nói chuyện tu tập đó là bực kịch, giờ đâu mà làm chuyện đó. Người thấy vì thật sự không có giờ để làm chuyện đó. Đó là sau này đó, mà mai là anh biết đạo Phật, mai là anh biết thở thôi. Anh nói chỉ biết thở thôi. Mà tôi nghe anh kể là chuyện tu thiền của anh thất thường. Anh nói chừng bị đi học tập á, rồi bị người ta cột tay cột chân lại, ngồi trong cái chỗ mà đứng dậy không được, ngồi khom vậy thôi. Vậy thì khi đó trong cuộc sống là chết sớm rồi đó, thì nghĩ chuyện là phải tu thiền. Mà hồi nào có biết vừa chuyện gì đó là tốt. Vậy thì chuyện là thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra thôi. Mà quá ra anh có lại biết làm đúng. Khiến cái người có nhân duyên nhỉ. Mà thành ra cuộc đời tương đối là bất khổ, rồi sống trong cảnh khổ. Nhưng mà khi mà lúc đó mà khi mà để tâm vào cái chuyện tu tập của mình rồi đó, thì cái cuộc sống khổ bên ngoài nó không còn là trở ngại nữa. Cho nên xin quý vị nghĩ tới cái chuyện này tu tập. Nhiều khi về xưa nó nghĩ vô trong cái bài mà cúng 10 loài cô hồn, 10 loài cô hồn đó. Nào những kẻ bài binh bốn trận đem mình vào lãnh ấn nhân dung. Tức là trong khi những cái người mà cô hồn lãng tử quý vị, có những kẻ là bài binh bốn trận, nghĩa là bài làm cầm quyền trong thiên hạ mà, nhưng mà đem mình vào để mà lãnh ấn nhân dung. Nhưng mà nào ngờ đâu á, cái chết của tới rất bất ngờ. Và khi đó thì sao? Hoài bảo sao chưa đạt được, mà cao chừng nào, cái hoài bảo cao chừng nào á, thất vọng nhiều chừng đấy. Cho nên chúng ta trong khi mình có thế lực, xin quý vị nhớ, nó giống như là nước chảy qua cầu vậy thôi. Hôm nay người có thế lực, ngày mai đó mình có thể thành người tội phạm của thế lực của mình. thấy như vậy để cho biết rằng mình thấy là cuộc đời của mình chưa làm quan làm việc chúng ta vẫn có thể làm được. Nhưng mà xin nhớ cái việc tu tập phải gắn liền với cuộc sống của mình. Nếu chúng ta không nhớ cái chuyện này thì có nhiều khi mình mang cả thế lực vào trong chuyện tu tập. Ở đây tôi nói là như vậy để cho quý vị thấy thương cho mình. Người có thế lực á, họ mới chịu xuyên tu. Ở đây tôi thấy tâm đạo cũng vậy. Có những người vì có quyền lực ở ngoài thế gian đó, làm ông lớn, bà lớn, làm quan là gì đó. Mà khi chúng ta vào chùa, chúng ta tu tập thì sao? Chúng ta có khuynh hướng mang những thứ đó vào trong vị chùa của mình. Ví dụ, mình giàu, mình sang ở ngoài chợ, hay mình có vài cái tiệm, mình có vài cái cơ sở làm ăn cái gì. Mà khi mình vào chùa thì sao? Thì mình khuynh hướng cái bà đó, bà không làm như mình, bà phải đứng sau mình. Vậy chúng ta có khuynh hướng giành giật ngay cả trong chùa vì cái thái lực trần gian của mình. Thế mình phải thấy cái chỗ đó. Khi mình thấy chỗ đó rồi đó, chúng mình phải nhớ cái chỗ này. Một là kiểm soát cái bản ngã của mình. Chúng ta có thể giàu, có thể sang, có thể lực ở bên ngoài. Nhưng mà khi bước vào chùa đó, chúng ta là một Phật tử. Bởi vì nếu không á, chúng mình vô tình mang cái lực ở ngoài thế tục đi vào trong cuộc sống tu tập ở chùa. Cái điều đấy chứ vậy. Tôi nhớ ở xóm ở cơ hội đó ở chùa chúng tôi khổ sở về một cái bà. Nói là bà gọi là bà Ba. Bà đó rất là giàu mà rất là người có quyền thế. Ở trong chùa đó bà chỉ sợ thầy trụ trì thôi. Còn mà chúng ở trong chùa, anh em trong chùa bà coi không ra gì cả. Bởi vì sao? Tại sao vậy quý vị? Bà là cái người có quyền, có thế lực. Mà khi bị gì bà nghĩ là bà nói ra tao nghe. Thầy coi với thầy không ra gì cả. Thì cái chỗ đó chúng tôi lưu ý, nếu chúng ta có quyền thế bên ngoài, thưa mình mừng là mình có phước báo, có quyền thế đó. Nhưng mà xin đừng mang cái quyền thế vào chùa. Bởi vì bước vào trong chùa mà làm như vậy đó, thưa chúng mình đi ngược lại cái truyền thống của đạo Phật. Đó là trường hợp mình tu. Đây là trường hợp giúp người tu. Ở đây đó, những vị nào có nhớ cái kinh nghiệm khi mà chúng ta mới sang Mỹ chúng ta tới chùa. Bây giờ đã có bị quen rồi, có chùa Đức Viên thì tới hàng tuần mình biết chỗ nào chỗ ngồi ghé dễ, chỗ nào chỗ đi tiêu, chỗ nào chỗ đi tiểu, chỗ nào ăn người biết hết rồi. Thôi là mình không có cái mặc cảm gì hết. Bây giờ mình sang Mỹ luôn rồi. Xin quý vị nhớ tới những người mới từ Việt Nam qua. Thôi có thể có những người mới từ Việt Nam ra ngày hôm qua thôi. Nhưng mà họ nhớ chùa, nhớ Phật. Mà những người như vậy khi tới chùa thì sao? Họ có mặc cảm, họ là những người không có thế lực. Những người tới trước có thế lực, chúng ta có xe, có cọ, có nhà, có cửa vân vân. Mặc dù có thể là mình không có tự sự, nhưng mà đối với những người mới từ Việt Nam sang á, họ nghèo mà, chưa biết đường, biết xá, vậy thì đối với họ những người qua trước là những người có thế lực. Và khi đó họ có mặc cảm, họ không dám gần gũi với những người đó. Xin quý vị mở rộng cái lòng tay cho mình chút. Khi chúng ta thấy ở chùa thấy một người lạ, mình đi chùa quán đây, không có thể không biết tên người gặp mặt thì quán rồi. Bây giờ ta thấy một cái người lạ mở xe, ha, có vẻ lạ lùng, xin mình dẹp cái thế lực một bên, tới chào chị, à chị Long, ví dụ chị mới tới chùa không chị? Chúng ta có những câu hỏi giản dị như vậy. Thưa, nếu mình chỉ cần mình phá bỏ thế lực của mình, thì chúng ta đã mở cửa lớn để mà đón cái người có tâm đạo muốn tìm tới cổng chùa. Xin quý vị nhớ chỗ này, chúng ta nhiều khi chúng ta không có để ý. Mình quen rồi, có thể mình nói mà có gì ông thầy con làm có thế lực thì đúng rồi. Nhưng mà đối với người Việt Nam, những người lạ mới tới chùa đó, thì những người quen trong chùa họ đi, họ đứng một thứ mà mạnh dạng quá chừng. Nhưng mà những người mới tới chùa, mới quen chùa này, họ có cái mặt cảm, họ không dám như mình. Xin quý vị đưa thần tay mình mời đó họ. Bây giờ ở đâu, mới sang hay sang lâu, giàu hay nghèo, tất cả mọi người đều là con của Đức Phật. Hãy nhớ chỗ đó. Như vậy thì cái nguyên tắc thế lực này đó, cho mình xin đừng mang thế lực vào chùa. Cho người xin mở rộng lòng tay đón người. Khi người ta đặt chân tới chùa đó, người đó là con Phật. Cái điều thứ tư, Đức Phật nói rằng người ta nại ra để mà không chịu xuyên tu, đó là người có tài. thế gian buồn cười lắm. Tôi thấy chúng ta thấy mình như tôi biết vậy đó. Hay như giống như cây dao vậy đó. Hãy cây dao mà bé thì sao? Quý vị dùng ở nhà đó ha, nấu nướng làm ăn vậy đó. Có hai cây dao, một cây dao bé, một cây dao lục. Quý vị xài cây dao là nhiều, xài cây dao bé nhiều. Có hai cây viết, một cây viết thật êm, một cây viết mà đặt cây viết viết là rất giấy. Quý vị dùng cái viết nào? Dùng cây viết êm, cũng vậy. Bây giờ mình dở cái chừng làm cái gì hơn cái đó thì sao? Không ai nhờ mình đâu. Mà cái gì mình làm cũng được cái đó vậy thì sao? Người ta sẽ nhờ mình nhiều. Vậy thì Đức Phật nói cái người có nhiều tài năng đó, cái người đó là ít chịu tu tu. Tại sao vậy? Cái điều nghĩ sẽ ra chính cuộc đời của mình sẽ ra. Hãy mình còn làm được cái gì? Mình làm người ta tân trọng tài năng mình thì mình không. Đâu có giờ đấy tu. Mà ngược lại thì mà ai cũng che mình đang gần gọn chỗ buồn tình đó, thì đó mới nghĩ chuyện hình thật tu. Mà tôi thấy đúng như vậy đó. Đức Phật nói trước. Cái người tài năng, cái người quá có tài nhưng nó lại không chịu tu. Theo cái chuyện đó nói, chúng ta thấy rằng mình á phải thấy rõ cái bộ mặt thật của mình. Chứ thấy rõ không có tội gì đó, để biết được mình thật cả cái chỗ nào. Bây giờ tôi thấy người buồn cười lắm, tôi thấy người thương thật sự cũng thương Phật tử. Tôi biết có những người có những khả năng, có những tài làm công quả cho trường tốt. Nhưng có nhiều khi đó, cái bị đặt cái việc làm công quả trở thành quan trọng quá. Chúng ta quên đi chuyện tu. Cái công quả cũng là tu nếu mình biết. Nhưng mà có khi không biết thì công quả trở thành chuyện nhỏ thiệt. Ở đây có vị nào là thấy ở trong chùa, ở dưới bếp là khả giả ở mầm nhân. Có không? Không, tôi nói là tôi không phải mất sợ, không phải thông hổ. Chúng ta thấy để mà chúng ta biết được cái chỗ nào. Có khi làm việc cho chùa ở ngoài, tôi thấy những vị mà làm việc ở ngoài đó 200-300 đồng một giờ không chịu làm, cái gì luật sư vậy thì vô chùa làm công quả, người vô làm công quả rồi thì vì tài của mình thành ra cãi rồi không chịu, không chịu tu. Đó lẽ là chỗ tu thì biến cái chỗ đó trở thành cái chuyện mà tranh tài với nhau. Thế cho nên chuyện mà tài nó là một chuyện nhớ giỏi, một lúc nào nó cũng chết mà thôi. Mà giỏi hay là dở, cái chuyện chết chắc là chuyện mà không hề chết vậy. Cho nên mình đặt lại mình có tài, có khả năng, có đúng mừng cho mình, có phước báo. Nhưng mà chuyện tu tập là chuyện mình phải để ý cái chuyện tu tập. Tôi biết có nhiều thấy ở đây thì chúng tôi không có thấy ở đây dường như là cái cô nấu, chúng ta có những chuyện khác rất là tự nhiên. Có những bà phụ ở nhà đó, con cháu không bao giờ nấu, con cháu phụng dưỡng. Nhưng mà mình lớn tuổi rồi thì con cháu phải hầu hạ mình. Có nhà thứ bảy thứ giờ các cụ sẽ chùa làm gì? Nấu nướng là cúng dường với thầy. Rồi vậy thì cái chùa làm công quả là cái chuyện mà tốt nhất, đúng. Nhưng cũng bị cái tài thành cái thanh niên phiền não. Thí dụ bà cụ này chuyên môn làm thôi, thí dụ vậy, bà cụ làm thôi nổi tiếng, nhớ là làm thôi. Vậy thì bà cụ muốn mình làm thôi xấu thôi thì mình khác khổ sở vào chuyện của mình. Cái cụ này nấu cơm chưa nhất định là mình nấu, mình phải nên đến thể người khác học tay vào là sao, là cái chuyện phiền não thôi. Và chúng ta thấy là cái chuyện tài năng nó khiến cho mình sợ nhà, cho cái đường tư tập của mình. Phải không? Bây giờ nó mới giờ mình nói canh chua thiệt ngon. Mình nói cúng dường nó thầy nấu cho thiệt, cái canh thiệt ngon nó cúng dường nó thầy. Nhưng bà kia ba cũng có lòng nó muốn cúng dường. Vậy thì nó ngon, nó dở thì góp ra, góp tay ra mà làm. Còn mà dành nhau để mà làm á, thưa cái chuyện đó là cái chuyện do tài năng mà trở thành trước ngại trong cái đường tư tập của mình. Nam cũng vậy. Có nhiều khi có những cái chuyện gì của chùa mình kế hoạch làm cái chùa cái gì rồi ngồi lại bàn nhau đó hợp tác mà cùng làm thì trở thành tốt. Vì cái ý mình có tài, ông biết cái gì tôi biết, thì thay vì trong cái chuyện tu hợp tác làm việc cái chùa, chúng mình lại sanh phiền não nhau vì cái tài năng của mình. Chúng tôi thấy nhiều khi tôi sợ hợp các chùa là vậy đó, cùng làm việc phải mà họ một hồi rồi sử giả nha, tôi là người có tài, tôi đã là từng làm gì 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 đó tôi giỏi không, thì chúng ta thấy đau khổ như vậy. Trong khi làm việc thì họ có lương. Cái điều thứ năm, Đức Phật nói là trở ngại trong kinh xuất diệu khiến cho người ta không có chuyên tu, là người ta ý y vào cái chủng tộc, cái dòng họ, cái sự tương quan giữa mình với người khác. Tại sao cái chỗ này tôi thấy rõ rồi. Ở đây quý vị không biết, tôi thấy có một có mấy trường hợp cũng như đó. Phật tử thì có một cái bậc thầy, thầy biết con như ai không? Nói như ai? công nghi và thượng gì đó, đại khái như vậy. Chúng ta có xu hướng để quy định sự tập của mình, nghĩa là cái tương quan của mình với người khác. Làm như là quý vị, tôi lấy ví dụ, bây giờ thầy quý vị là thánh tăng đi, hả? Mà nếu quý vị không tu thì sao? Mình cũng đọa lạc tu thuộc. Nếu mà buồn cười là Phật tử lại thích khoe cái chuyện đó, làm như là thầy mình là tu đàng hoàng gì, thì thành mình thì mình tự nhiên automatic mình trở thành tu đàng hoàng, không có cái thích gì. Tôi thấy cái quả đó mà Đức Phật nói đúng. Đức Phật nói cái người tu tập trong đạo mà ý vào cái dòng họ tu tập của mình á, tôi không nên thầy. Buồn cười vậy chứ. Bây giờ cái việc thầy thường thường chúng ta có xuân hướng, thầy một mình là thiệt lớn, thiệt nổi tiếng gì, thì chúng ta hai xe đó. Tôi đúng, tôi nghi nhưng mà thằng đó hết chứ nó chắc thì đúng vậy. Nhưng mà nếu mà mình nhìn cái mức đó, mình đã trở lại ngay trên cái đường tu tập của mình rồi. Thưa cái chỗ này nhận thấy một cái buồn cười. Tôi nói lại, Đức Phật nói trước trong kinh á, Đức Phật nói là cái người nào mà ý vô cái chuyện mà dòng dõi tu tập của mình á, cái người đó không có xuyên trên đường tu. Mà thiết vậy, bởi vì chúng ta nó mới nói với quý vị cái chuyện tu tập thầy độ của mình đi, làm như là mình làm tội rồi thầy mình là đệ tử thầy mình cứu vậy đó, không có cứu được. Đó tôi nói thiệt, không có cứu được. Mà bởi vì sao? Bởi vì nếu cứu được á, Đức Phật đã cứu mình hết rồi. Thì thế, Đức Phật đã cứu hết rồi. Thương mình như thương con. Đức Phật cứu mình á, là bày ra phương tiện để cho mình tu tập, mình tự cứu mình. Còn bây giờ nếu mà thầy mình là tăng thống, thầy mình là những gì đó, thì cái điều đó nó thật. Nếu mình không tu, thầy mình cũng không có giúp mình được tránh khỏi cái điều khổ não. Và tôi thấy buồn cười. Ngẫm nghĩ là ngày xưa mấy ngày năm trước cái Phật nó nói trước rồi. Bây giờ tôi thấy cái gì vậy? Mà cái buồn cười là thiếu bản đó. Thiếu bản. Bởi vì cái buồn cười những cái vị hòa thượng lớn, mấy hòa thượng lớn thì khi nổi tiếng, rồi mấy thầy nhỏ nhỏ thì không có nổi tiếng, mà làm như thế mà đệ tử mấy hòa thượng nổi tiếng thì sao? Thầy theo gia giới thầy dạy cháu tôi. Quý vị có biết gì đó không? Bây giờ trong đạo á có cái bài vế. Cái người đạo thí dụ như trường hợp ở trong đạo thì có cái bài kệ, thí dụ như là minh như hồng nhật lệ tinh thiên, thí dụ như vậy. Nên cứ theo cái thứ tự, cái người đạo định dòng lâm đá đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên, minh như hồng nhật lệ tinh thiên, mình một đời như vậy thì có một cái chữ thí dụ như vậy. Bây giờ thí dụ cái người nào thầy mình là chữ tâm, thí dụ như vậy. Tâm thực tế là chữ nguyên rồi quản, tâm nguyên quản. Tôi thấy trước mắt tôi là có một cô đấy, nói mặt thầy nhỏ thôi, thầy da cháu của con. Tôi hỏi tôi sao, tôi nói sao da cháu, nói thầy mà da cháu của con. Tôi hỏi sao vậy? Bày cái chữ thầy á, thầy là chữ nguyên, còn con là chữ tâm. Cái điều đó là đúng vậy, nhưng mà cái đó thật sự tâm thả nói như vậy. Cháu chân là nếu người đó xuất gia thì ngọa mai, tôi xuất gia thì được là chữ tâm á, thì cao hơn chữ nguyên một đời. Chữ nguyên á thì dưới cái chữ tâm một đời cũng vậy. Nhưng mà thôi, chữ hòa chữ tâm, đệ tử thì hòa chữ nguyên, đệ tử của chữ nguyên là chữ quả, thì mình có thể mình xác nhận được. Nếu còn người thế gian mà nói là thầy xét ra thầy giải cháu tôi thì có nó không hợp với nhận. Cái chỗ đó tôi muốn nói, nếu chúng ta ỷ y vào cái quyền thế cái giai cấp của mình, cái liên hệ của mình đó, thưa quý vị, xin bỏ qua đi, xin bỏ qua đi. Bởi vì cái chuyện đó đó, nếu chúng ta còn trong đó mình nó trở thành trước ngại cho cái việc tu tập của mình. Đức Phật nói lại, tôi thấy Đức Phật thương Đức Phật lắm quý vị. Cái lời cuối cùng khi Đức Thế Tôn nhắm mắt, trước khi Đức Thế Tôn chết rõ cái hơi thở cuối cùng, cái lời nói cuối cùng của cái người mà sắp chết, nghĩa là tối tăng lại với đàn con đàn cháu của mình đó, là vì này các vị hãy tự đốt bước lên mà đi. Như Lai chỉ là kẻ chỉ đường thôi. Và Đức Phật tắt thở. Cái điều này đặt ra cái tình trạng một người thương con cháu gì. Cái lời nói tiếp tục phải là cái lời nói cực kỳ quan trọng. Và dạng này các vị hãy tự đốt bước lên mà đi. Như Lai chỉ là kẻ chỉ đường thôi. Như Lai chỉ là kẻ đạo sư thôi. Cho nên xin quý vị nhớ lại. Vậy thì tóm lại, chuyện siêng năng, chuyện tinh tấn có năm cái trở ngại mà Đức Phật đã dự trí ở trong kinh Xuất Diệt. Một là tại mình trẻ mình không có siêu tục. Hai, tại mình đẹp mình không có siêu tục. Ba, tại mình có quyền quá lớn không có siêu tục. Bốn, mình giỏi quá mình không có siêu tục. Năm, thầy mình làm lớn quá mình không có siêu tục. Tôi xin nói lại thưa, có thể bậc thầy của mình đó, là những bậc cao tăng, có thể là thánh tăng đi nữa, nếu mình không tu chúng mình vẫn bị đọa lạc như thường. Cho nên mình phải đi, chúng ta ấy mình không tu thầy mình nhớ không có nổi đâu. Tôi xin nói thiệt, không có thể nói thật với quý vị. Xin quý vị nhớ rằng cái chuyện mình bây giờ mình còn sống, mình tu phút nào mình hưởng được phút đấy, niệm Phật tiếng nào mình nghe được tiếng đấy. Nói thật, cái khi mình chết rồi đó, giả sử thánh tăng mà tới thì thần thức của mình đó chưa chắc được nghe, chưa chắc. Nói lại là trong đạo Phật chúng ta biết chỉ cái trường hợp vậy, là nếu là thần tăng thánh tăng chỉ có thể độ được cha mẹ mình thôi, chứ không có đệ tử, chưa từng có chuyện độ đệ tử của mình. Và bởi vì thánh tăng thần tăng khi mà tu như vậy đó, chỉ có cha mẹ nhục thân phụ mẫu thì mới có khả năng mà độ họ thôi. Giống như là nhất nhân chứng đắc tổ nguyện chưa, một người mà thành thánh thì dòng họ ruột thịt của mình, cha mẹ sanh ra mình mới có thể nhận phước báo mà giải thoát. Chưa từng thấy có trường hợp nào thầy là thánh đệ tử không tu mà đệ tử thành thánh, chưa chắc, chưa có. Nói như vậy để cho quý vị dám mà tu. Nếu thầy mình là thánh tăng mình luôn theo hạnh của thầy mình là tu. Nếu mình có bà con dòng họ tu tập dạ, vậy thì cũng ráng mừng, nhưng mà đừng có ý đi. Thế đó chứ mình ý đi là không được. Tôi biết con cô, anh lo thầy ơi, cháu con nó đi tu từ hồi nhỏ, nó cái điều đó tốt, nhưng mà cháu tu cháu hỏi mình tu mình nữa. Xin nhớ được đó. Thế đó là cái năm cái điều mà Đức Phật đã dạy là trước ở trong kinh Xuất Diệu, và chúng tôi nhắc lại để chúng tôi nhớ để luyện thân và tìm cách tu tập. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy hồi hướng niệm Phật.
Thì chúc quý vị thân mến.